năng lực thần thông tôi chẳng có, chỉ lấy thật chân làm sức mạnh cho mình. Có nhiều người khi thiền tập vẫn còn đang ở giai đoạn chập chững non nớt, đôi lúc cũng đã muốn, ít nhất là đôi lúc, có được một chút năng lực quyền bí nào đó, như là khả năng thấu thị, thiên nhãn, hay có thể tạo ra được những hình ảnh phi thường. Đại loại là những thứ như vậy. Khi trí tuệ đã trưởng thành hơn, bạn sẽ không còn bị ấn tượng bởi những năng lực phi thường ấy nữa. Tác giả của bài kệ này coi trọng và đề cao giá trị của trí tuệ. Vì vậy, ông nói ông không có năng lực siêu nhiên nào. Ông lấy tấm lòng chân thật làm sức mạnh siêu nhiên của mình. Sự chân thật quả là có năng lực thật vĩ đại. Nếu nói một cách thực sự hoàn toàn chân thật, mặc dù tôi hy vọng là mình cũng không quá chấp vào điều đó. Tôi phải nói rằng thành thật 100% là một điều cực kỳ khó, khó vô cùng. Đó là lý do tại sao trong một bài kinh, Đức Phật đã 2 lần nhấn mạnh đến từ trung thực và chánh trực. Ngài nói Ujucha, Sujucha trong kinh Từ Bi, nghĩa là ngay thẳng và chánh trực. Con người rất cần sự chân thật trong quan hệ với nhau, giả bộ yêu thương trong khi mình thật sự không hề thương yêu, cố tỏ ra thích thú trong khi mình không thể thích. Những điều đó làm cho cuộc sống thật vô nghĩa. Sự gượng gạo giả tạo không bao giờ có thể mang lại sự thỏa mãn thật sự cho tâm hồn bạn. Chỉ có những điều chân thật mới có thể mang lại sự mãn nguyện thật sự cho mình. Đôi khi có người nào đó đang rất ghét, rất giận, thù hằn với bạn, nhưng lại cố giả đò ra không phải vậy, vẫn đóng kịch cư xử bình thường. Bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu khi phải sống như vậy. Trong lòng vẫn biết thật ra anh ta đang rất ghét mình. Thật sự thì tôi thích người đó cứ nhận là mình đang giận còn hơn. Cuối cùng thì tốt nhất là cứ thẳng thắn với nhau. Sau đó chúng ta có thể nói chuyện với nhau về vấn đề khúc mắc giữa hai người. Và có thể cả hai sẽ tìm ra được một cách giải quyết nào đó cho ổn thỏa. Nếu người đó vẫn không chịu thừa nhận, vẫn cứ giả bộ vô tư và nói những điều đại loại như là ồ không, tôi không phải là loại người hay cáu giận như vậy đâu. Như vậy thì mọi thứ vẫn còn tiếp tục thật khó chịu, không có cách nào để giải quyết vấn đề được cả. Không chịu thừa nhận có thể khỏa lấp vấn đề đi được một lúc nào đó, nhưng sẽ không làm cho nó biến mất được. Để có được quan hệ giao tiếp thực sự chân thành thì sự trung thực và cởi mở là rất quan trọng. Chân thật, cởi mở và quan hệ chân thành với tất cả tấm lòng, điều đó quả thật là mãn nguyện. Nó cũng rất hữu ích để xây dựng nên một nhân cách và trí tuệ ở cả hai phía. Không có trung thực sẽ không có sự trưởng thành thật sự. Trong thiền tập cũng vậy, chỉ có một sự chân thật hoàn toàn mới dẫn đến tiến bộ. Một thiền sinh phải không được nói dối, không được giả bộ biết những điều mà thật ra mình không biết. Nhất là ở trong các thiền viện, khi thiền sư hỏi, thế nào, bạn hành thiền ra sao rồi, có tốt không, có bị phóng tâm không? Có thể bạn sẽ trả lời như vậy, bạch thầy, nếu con ngồi 1 tiếng, thì trong suốt 1 tiếng đó, con không hề bị phóng tâm tí nào. Nhưng điều này là hoàn toàn không thể nào có. Chỉ khi bạn đã đắc thiền và có thể nhập vào an chỉ định thì mới có thể ngồi cả tiếng đồng hồ mà không bị phóng tâm suy nghĩ. Còn đối với những thiền sinh bình thường, dù định tâm có tốt đến đâu chăng nữa, khi ngồi lúc này lúc khác, suy nghĩ vẫn còn trở đi trở lại trong tâm. Hãy trung thực và nói đúng sự thật. Bạn không nên giả bộ tỏ ra là mình đã đạt được tuệ giác này nọ, tỏ ra đã hiểu biết những điều mà mình không thực sự hiểu, cốt chỉ để gây ấn tượng hoặc làm cho ông thầy của mình hài lòng. Một số thiền sinh còn nói họ hành thiền là vì lợi ích của thầy. Thật sự thì bạn đâu có cần thiết phải hành thiền thay cho thầy. Thầy sẽ tự thực hành cho bản thân thầy, bạn cũng phải tự thực hành cho chính mình như thế. Hãy làm một cách thật trung thực, chân thành và với đức tin chân chánh. Bạn không phải làm điều đó cho bất cứ một người nào cả. Bạn có thể bịa đặt là đã đạt được tuệ này tuệ kia mà thật sự mình không có, và nói ra điều đó chỉ để làm thiền sư hài lòng. Có thể thiền sư sẽ chẳng nói gì cả, nhưng thiền sư vẫn biết. Những Sajado đã từng hành thiền và dạy thiền nhiều năm sẽ biết rằng người này đang nói dối mình. Khi biết như vậy, họ chỉ cảm thấy thương hại cho kẻ đó. Họ cảm thấy thương hại bởi vì họ thấy rõ ràng, ồ, người này mong muốn quá nhiều khi nói rằng thiền tập của anh ta đang tiến bộ, đến nỗi anh ta phải tự lừa dối chính mình như thế. Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục làm như thế, anh ta sẽ không thể tiến lên một chút nào được nữa. Vì vậy, đối với những người như thế này, cần phải nói cho biết là việc anh ta làm như thế là không thể chấp nhận được. Xin đừng bao giờ nói dối người thầy của mình. Giữa các bạn với nhau cũng vậy, bạn cũng muốn làm ra vẻ như là trình độ thiền của mình giỏi hơn những người khác. Tôi đã đạt đến trình độ như vậy, đại loại như vậy. Khi đã nói một lời dối trá, bạn sẽ không thể tiến lên được một chút nào trong thiền. Hành thiền, thực hành pháp là để chứng ngộ chân lý, sự thật. Nếu bạn thật sự mong muốn hiểu được chân lý, điều đó chỉ có thể thực hiện được khi có sự chân thành, ngay thẳng và trung thực. Một sự trung thực hoàn toàn. Bạn phải làm gì khi đã lỡ nói điều gì đó không chân thực? Hãy nhìn vào chính tâm mình, tự thú nhận với chính mình là mình đã nói quá sự thật. Rồi sau đó hãy tự sửa mình đến chính lại với người kia rằng cái tôi vừa nói đúng là có hơi chút phóng đại, thật sự thì cũng không đến mức như thế. Chúng ta thật sự rất sợ phải thú nhận như thế, có đúng không? Điều đó thật là xấu hổ, không dễ mà nói ra được. Đó là lý do tại sao nếu thật sự muốn hiểu được chân lý, muốn hiểu được chân pháp, bạn cần phải có rất nhiều dũng cảm. Nó đòi hỏi bạn phải rất trung thực. Không có chân thật sẽ không có giải thoát. Không có chân thật thì không có cái gì là thực cả. Mỗi điều dối trá đều trói buộc, cầm tù tâm bạn. Vì vậy bạn không còn được tự do nữa. Một khi đã nói dối, người đó lại phải tiếp tục nói dối thêm nhiều lần nữa để che đậy lời nói dối ban đầu của mình. Như vậy, anh ta sẽ không thể có được một chút thanh thản và an lạc nào. Mà không có những điều này thì trí tuệ sẽ không thể trưởng thành. Nếu trí tuệ không lớn mạnh thì cũng không thể xây dựng được một nhân cách. Các phẩm chất trong tâm bạn sẽ không thể trở thành cao thượng. Một kẻ dối trá vẫn biết rằng mình đang nói dối, và bởi vậy anh ta không thể tự tôn trọng chính bản thân mình. Anh ta không thể dốc hết tâm sức, toàn tâm toàn ý làm được bất cứ công việc gì, bởi vì anh ta biết đó chỉ là sự giả dối. Anh ta biết mình đang nói dối. Ở nơi nào có sự dối trá, nơi đó không thể có được sự tận tâm hết mình. Cố gắng giả bộ đóng kịch khi quan hệ giao tiếp với người khác sẽ không bao giờ có được sự trân trọng và tình bạn chân thành thật sự. Khi đó, bạn cũng không thể trưởng thành và có một nhân cách cao thượng được tôi luyện và phát triển từ những mối quan hệ giao tiếp ấy được. Trong thiền tập mà nói dối, bạn sẽ không thể toàn tâm toàn ý. Trong thiền, để đạt được sự tiến bộ thật sự rõ rệt, bạn cần phải thành thật 100% và phải nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn ý. Nếu không làm được điều này, bạn chỉ có thể đạt được một chút định, một chút niệm hời hợt nông cạn, không thể đạt đến trình độ định niệm thực sự cao thâm. Khi bạn nói dối mà bạn biết mình đang dối, hoặc khi đang giận mà biết mình đang giận, đó mới chỉ dừng lại ở mức độ định niệm còn nông cạn. Bạn phải tiếp tục tiến lên để đạt đến những tầm cao mới, những trình độ định niệm cao hơn thế nữa. Tất nhiên, bạn cũng không thể bỏ qua bất cứ một bước nào trong những bước này. Bạn phải trải nghiệm qua tất cả những kinh nghiệm đó. Vậy nếu bạn thực sự muốn thực hành thiền thành công, thì hãy nhìn lại chính mình xem tôi đã hoàn toàn trung thực hay chưa. Khi bạn ngồi xuống hành thiền, trước hết hãy tự hỏi mình, khi hành thiền tôi có thực sự chân thành muốn hiểu được thực tại tuyệt đối tức chân đế của danh và sắc, tức thân và tâm hay không? Tôi hành thiền có phải để thấy được tam tướng vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta hay không? Bạn phải thực sự rõ ràng về điều này. Nếu bạn trung thực và thực sự thực hành, nhất định bạn sẽ tiến bộ một cách vững chắc. Nó có thể nhanh hay chậm, song nhất định sẽ có tiến bộ. Trong số những Phật tử cư sĩ của tôi biết có nhiều người cũng hành thiền. Lúc đầu thì dường như họ chẳng tiến bộ được mấy. Chỉ 6 tháng sau, họ đã tiến bộ được rất nhiều. Nhưng sau 1 năm, họ lại chỉ tiến được rất ít. Sau nhiều năm tháng hành thiền, họ mới tiến bộ được một cách vững chắc và đều đặn. Nếu bạn kiên trì thực hành với một thái độ đúng đắn, bạn sẽ luôn tiến bộ. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Không có sự trung thực sẽ không có một cái gì đến với bạn cả. Cái giả tạo thực chất ra chẳng là một cái gì cả. Không có sự trung thực sẽ không có một điều gì chân thực có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi lấy sự trung thực làm sức mạnh thần thông cho mình. Mang một ý nghĩa rất thâm sâu, hãy suy nghĩ về nó một cách thật sâu sắc. 5. Bạn bè tri kỷ tôi chẳng có, chỉ lấy tâm mình làm bạn chính mình mà thôi. Là con người, điều tự nhiên là ai cũng phải có bạn bè và người quen. Nhất là đối với thiền sinh, họ có rất nhiều bạn lành. Kalyanamitta, thiện tri thức. Những người bạn đạo cùng hành thiền với họ, họ thật sự là những người bạn thật đáng quý. Nhưng tác giả bài kệ này không nói đến những người bạn đó. Ông đang nói về người bạn theo nghĩa tâm linh. Do vậy ông mới nói ông lấy chính tâm mình làm bạn. Đây thật là những lời rất hay và sâu sắc. Chính tâm tôi là bạn của tôi. Hãy thử nghĩ xem, thật tốt đẹp biết bao khi tâm mình lại là bạn của chính mình. Đó quả là một điều hạnh phúc không gì bằng. Và hãy thử tưởng tượng điều ngược lại. Đối với rất nhiều người, tâm họ không phải là bạn của họ. Đối với một số người, tâm họ còn là kẻ thù của chính họ nữa. Một lần nọ, tôi đến thuyết pháp tại một trại cai nghiện ma túy. Bệnh nhân ở đây toàn là những con nghiện nặng. Họ theo nhiều loại tôn giáo khác nhau, vì vậy tôi phải chọn một chủ đề có thể thích hợp với tất cả mọi người. Chủ yếu là tôi nói với họ về sự cần thiết phải học cách tự yêu thương lấy bản thân mình là một người bạn tốt của chính mình và sự cần thiết phải làm cho tâm mình trở thành bạn của mình. Đôi khi chúng ta cũng phạm lỗi lầm bởi vì chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường. Ngay cả một bậc thánh Tu Đà Hoàng, Sotapanna, bậc thánh nhập lưu, cũng chưa thoát khỏi những bất thiện pháp kia mà. Nhưng để đến mức nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát và trở nên xấu xa như thế thì quả là không tốt tí nào. Người sử dụng và lạm dụng ma túy tự gây hại cho sức khỏe của chính họ, phung phí tiền bạc và không thể làm việc một cách hiệu quả. Họ đánh mất phẩm giá của chính mình, bị xã hội xa lánh tẩy chay. Xã hội không đặt lòng tin ở những con người như thế. Cuối cùng một số người còn bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ngay cả người mẹ là người yêu thương con mình nhất trên đời, rứt ruột đẻ ra, chăm nom bú mớm từ khi lọt lòng đến lúc lớn khôn mà còn không thể chịu đựng được nữa. Họ đã tệ đến mức bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Họ đã gây hại không chỉ cho sức khỏe, địa vị xã hội và danh tiếng của bản thân họ mà thôi, mà họ còn phá hoại một điều rất quý giá, đó là trí thông minh, và họ cũng rút ngắn cả cuộc đời của mình. Một số người uống rượu, uống nhiều đến nỗi làm hỏng luôn cả lá gan của mình. Họ đã làm thương tổn đến cuộc sống hôn nhân, con cái họ bị ảnh hưởng xấu về tâm lý. Bạn thấy không, họ phải chịu bao nhiêu là đau khổ. Vậy ai là người đã ủng hộ họ trên con đường tự hủy hoại kinh khủng như vậy? Chính là tâm họ. Tâm họ mê thích, đắm chìm trong những đối tượng bất thiện và không thích hợp ở bên ngoài. Có phải vì yêu bản thân mình mà họ làm như vậy không? Không phải. Đó là sự dính mắc vào những đối tượng bên ngoài đã khiến họ làm như vậy. Không nên nhầm lẫn sự dính mắc với tình yêu thương. Yêu thương và dính mắc thực tế khác xa nhau rất nhiều. Đối với một số người, dường như họ lại là kẻ thù của chính mình. Nếu hỏi họ có thương bản thân mình không, chắc chắn là họ sẽ nói có. Có chứ, ai chẳng thương thân. Tuy nhiên thật sự thì họ chẳng hề thương xót bản thân mình. Nếu một cái tâm luôn xui khiến chúng ta làm những việc xấu xa, thì cái tâm đó chính là kẻ thù của chúng ta. Còn cái tâm khích lệ chúng ta làm những điều đúng đắn, thì cái tâm đó chính là bạn của mình. Nếu tâm bạn luôn khuyến khích, sách tấn bạn làm việc tốt, thì cái tâm đó đã trở thành một người bạn luôn luôn ở bên cạnh bạn. Nếu có được điều đó, thì quả là một điều tốt đẹp biết bao. Khi tâm bạn đã trở thành một người bạn của mình, thì về mặt tâm linh, bạn đã thực sự bắt đầu trưởng thành. Những người như thế sẽ học được cách sống hạnh phúc và bình an. Thật ra, khi tâm bạn đã trở thành một người bạn thực sự 100%, thì khi đó bạn đã có thể thành đạt được mục đích tâm linh của mình rồi đấy. Hãy nhìn lại tâm mình. Nhìn để thực sự thấy rõ tâm mình là bạn hữu hay là kẻ thù của mình. Nếu nó là bạn của mình, thì hãy chăm sóc người bạn đó, luôn cố gắng dung trồng và phát triển những tâm thiện và tư tưởng tốt đẹp. Nếu nó là kẻ thù, cái bạn cần làm là biết quan sát nó một cách thông minh, bình thản và tĩnh lặng. Tham, lupha, sân, dosa, ngã, mana, hiềm hận, ghen tị, nghi hoặc và ngờ vực, trạo cử và bất an, hôn trầm, thủy miên, vân vân, tất cả đều là những kẻ thù của mình. Chúng là những phiền não, không cần thiết phải lao vào một cuộc chiến tranh lớn, một mất một còn với chúng làm gì. Điều phiền não sợ nhất không phải sự chiến đấu của chúng ta chống lại nó. Điều nó sợ nhất là bạn dùng chánh niệm, sati và trí tuệ để nhìn nó một cách nhẹ nhàng, thoải mái, nhìn bình thản, nhìn tĩnh lặng và nhìn thật lâu. Nếu bạn nhìn vào một người nào đó một lúc lâu một cách thật trầm tĩnh và bình thản, họ sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cũng như vậy, nếu bạn nhìn phiền não một cách cẩn thận với chánh niệm, thì nó sẽ không thể nào chịu đựng được lâu trước con mắt soi xét của bạn. Rồi nó sẽ phải biến mất. Đã có lần, tôi nói với một người đệ tử của tôi rằng, khi có tham muốn khởi lên trong tâm, hãy quan sát cái tâm ấy một cách đúng đắn, và khi có tâm tấn khởi lên, cũng quan sát ngay cái tâm ấy một cách đúng đắn, một cách thích hợp. Người đó đã thử làm như vậy, và sau đó kể với tôi thế này. Bạch thầy, con đã thử cố gắng nhìn tâm tham khi nó khởi lên. Con chỉ kịp nhìn nó được mỗi một lần là nó đã biến đi mất. Nó không thể chịu được khi bị nhìn lâu. Khi tham muốn sanh khởi và bạn quan sát nó một cách thật cẩn thận, bạn sẽ hiểu rằng đó chỉ là tính chất của sự ham muốn, không phải là tôi ham muốn. Nó không phải là tâm của tôi, nó chỉ là một cái tâm sanh khởi, bởi vì có đầy đủ nhân duyên cho nó sanh khởi mà thôi. Nếu một đối tượng mang những tính chất khiến cho nó hấp dẫn, thì khi đó một cảm giác thích thú với đối tượng ấy sẽ xuất hiện. Nếu bạn nhận ra được những tính chất tâm này chính là vô ngã anatta, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều từ chúng. Còn nếu bạn cứ nghĩ nó là cái tham của tôi, thì sẽ rất khó trừ bỏ được nó, bởi vì điều đó chỉ càng làm cho tâm tham mạnh lên mà thôi. Khi phiền não kết hợp với một ý niệm về cái tôi, chúng có thể phình lên rất lớn. Nếu phiền não không còn sự hỗ trợ của cái ngã, chúng sẽ bị suy yếu đi. Đó là lý do tại sao tôi nói với các bạn rằng đừng thấy tham và sân trong tâm chúng con còn quá mạnh. Bạch thầy, chúng con cảm thấy nản lòng quá. Chỉ cần quan sát cái tâm đang sanh khởi đó một cách chánh niệm, tham lam, sân hận, ngã mạn, ghen tị, đố kỵ, keo kiết bủn xỉn vân vân, cho đến khi bạn thấy được chúng không phải là người nào cả, chỉ là những cái tâm sanh khởi, bởi vì ở đó có đầy đủ nhân duyên khiến chúng sanh khởi mà thôi. Cũng theo cách như vậy, khi sân sanh khởi, hãy quan sát nó một cách thật bình thản và cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu bạn nhìn cái giận của mình, thì bạn sẽ còn cảm thấy giận hơn nữa. Khi cái giận cùng tồn tại với cái tôi, nó sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nó có thể mạnh đến mức không thể kiểm soát nổi. Nhưng hãy làm như tôi vừa nói ở trên, giữ chánh niệm, và mỗi khi sân giận nổi lên lại, hãy kiên nhẫn nhìn nó thật lâu. Thật cẩn thận như một khán giả bên ngoài trông vào mà không nghĩ rằng, không cho rằng nó là cái tâm của tôi. Khi bạn có thể làm được như vậy thì sân hận sẽ bị tước vũ khí. Nếu luôn luôn quan sát như thế, bạn sẽ bắt đầu thấy được bản chất của tâm. Bạn không thể làm cho bất cứ cái gì biến mất, và bạn cũng không cần phải làm như thế. Nếu bạn có thể quan sát được mọi thứ sanh khởi trong tâm như một người ngoài cuộc quan sát các tư tưởng, những điều thỏa mãn, hài lòng, cũng như những điều bất mãn, không ưng ý hay bất cứ những gì đang có mặt, thì sức mạnh của phiền não sẽ suy yếu đi rất nhiều. Vậy nếu bạn có thể nhìn tham sân, ngã mạn, ghen tị, đố kỵ vân vân như là vô ngã, không phải tôi, không phải của tôi, chúng sẽ trở nên mềm yếu và rút lui. Hơn thế nữa, bạn còn gặt hái được một số kiến thức và trí tuệ từ chúng nữa. Đó là những gì chúng đem lại cho chúng ta để chúng ta trở nên ngày càng vững vàng, ổn định và quyết tâm hơn. Chúng ta sẽ có được một sức mạnh nội tâm kiên định. Chúng ta sẽ trở thành những con người trưởng thành và cân bằng. Một người có thể biến tâm mình thành một người bạn thực sự, người đó sẽ có được những đức tính cao thượng trong tâm. Để đạt được điều này, chúng ta phải học các bài học từ mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời này. Chúng ta phải nhìn tất cả mọi việc chỉ như là những bài học. Nếu không học được bài học từ những điều đó, chúng ta sẽ bị tổn thất lớn. Khi chúng ta gặt hái được kiến thức và trí tuệ thì không có thiệt gì cả, chỉ có lợi ích mà thôi. 6. Chẳng kẻ thù nào tôi ôm hận, nhưng bất cẩn phóng vật kia chính là thù. Trên thế giới này, có người ta thương yêu, song cũng có kẻ ta oán ghét. Đức Phật cũng có kẻ thù. Nếu ngay đến cả Đức Phật cũng có kẻ thù, thì chắc chắn những con người bình thường như chúng ta ắt hẳn cũng có một vài kẻ thù ghét mình. Tuy nhiên, tác giả bài kệ đang nói đến một điều thật sâu sắc về tâm linh. Ý ông muốn nói kẻ thù lớn nhất, đáng sợ nhất là sự bất cẩn, phóng dật của chính mình. Nghĩa là không có chánh niệm và trí tuệ. Nghĩa là cứ coi mọi thứ trên đời như của trời cho, cư xử một cách nhẫn tâm, vân vân. Đây thật sự là những lời nói thật sâu sắc. Tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật sâu về chúng. Trong những thứ làm cuộc đời của chúng ta trở thành vô giá trị và trống rỗng, thì thiếu chánh niệm và thiếu trí tuệ, sống bất cẩn, buông thả, luôn đứng đầu bảng. Trong tiếng Pali, những cố tật này được gọi là Avijja vô minh, Moha suy ám hay Pamatta phóng dật. Khi có chánh niệm và trí tuệ thì sẽ có hiểu biết, được gọi là minh Vijja. Khi đó nó trở thành vô si Amoha và không phóng dật Apamatta. Thất niệm và thiếu trí tuệ là những kẻ thù lớn nhất của con người. Khi làm bất cứ điều gì, khi suy nghĩ bất cứ điều gì, bạn phải có chánh niệm. Chánh niệm phải đến đầu tiên. Khi có chánh niệm mạnh, trí tuệ sẽ đến tiếp theo. Nếu ngay từ đầu đã không có chánh niệm thì cũng không thể có trí tuệ. Không có chánh niệm, bạn sẽ không thể phát triển được trí tuệ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức ra được điều này. Khi xem xét cách thức tâm citta và tâm sở cetasika hiện hữu cùng nhau, bạn sẽ hiểu rằng khi chánh niệm sati không có mặt trong tâm thì trí tuệ panya cũng không hề hiện hữu. Vì vậy không có chánh niệm cũng không thể có trí tuệ. Trí tuệ làm tăng chất lượng sống của chúng ta. Cái làm hủy hoại chất lượng cuộc sống của chúng ta chính là không có trí tuệ. Song để có được trí tuệ, trước hết chúng ta phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm, không có trí tuệ, chỉ làm mọi việc một cách bất cẩn, thì sẽ không thể có điều gì tốt đẹp đến với bạn được cả. Nó còn có thể trở nên tồi tệ đến mức chất lượng cuộc sống của bạn hoàn toàn bị phá hỏng. Sự thành đạt về mặt vật chất của bạn cũng bị ảnh hưởng. Tôi đã từng thấy nhiều bạn trẻ thiếu chánh niệm, thiếu hiểu biết, không chăm chỉ, khó chịu, chỉ hoang phí thời gian quý báu của mình. Chất lượng sống của họ đang trở nên thật tồi tệ. Họ không coi trọng và không đủ trân trọng đối với bất cứ điều gì để có ý chí và quyết tâm thực hiện nó. Những con người như thế sẽ không thể thành công hay giàu có được. Anh ta không sáng tạo, không phát huy được toàn bộ tiềm năng của mình và cũng không có đủ dũng cảm để làm những công việc cần làm. Nếu trên đời này chỉ toàn những kẻ ăn tàn phá hại như thế, thì hãy thử tưởng tượng xem một sự tàn phá kinh khủng như thế nào sẽ đổ xuống thế giới của chúng ta. Tôi không muốn trẻ em trên thế giới này sẽ trở thành những người như thế. Tôi nói điều này bởi vì tôi thấy nó thật phí hoài, chứ không hề có ý định coi thường hay đổ lỗi cho bất cứ một ai. Tất cả mọi người đều có những hạt giống thiện trong mình. Tất cả những việc chúng ta cần làm là nuôi dưỡng cho nó lớn mạnh và phát huy đầy đủ tiềm năng của mình. Tôi cũng đã từng đi qua một thời tuổi trẻ sôi động. Khi còn trẻ, tôi cũng đã từng có thật nhiều tham vọng và ước mơ. Một số thành sự thật, còn một số thì không. Cũng bởi vì tôi đã có những lý tưởng cao đẹp trong tâm, nên cái gì đến thì nó đã đến. Mọi việc xảy ra trong đời đã dần dần đưa tôi đến được như ngày hôm nay. Tôi muốn mọi người cũng nên có những lý tưởng cao đẹp cho mình và hãy làm những gì cần thiết ngay trong hoàn cảnh hiện tại. Để có được thành công và thịnh đạt, tôi không muốn các bạn chỉ biết ngồi đó mà than thân trách phận về những điều đã không đến với mình. Hãy bỏ tất cả những điều ấy ở lại đằng sau. Có rất nhiều điều không thể xảy ra bởi vì hoàn cảnh. Nhưng nếu chúng ta biết tìm những việc có thể làm được và cố gắng làm thì sẽ có rất nhiều việc cho chúng ta làm. Sẽ không có thời gian để mà phung phí và chắc chắn là cũng không có lý do gì để mà hoang phí thời gian cả. Con người ngày nay dường như có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, hình như họ chẳng có việc gì để mà làm. Thật là một sự hoang phí khủng khiếp khi những tiềm năng vô hạn của con người không được giải phóng ra như vậy. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng rất đáng báo động nếu cứ để thời gian trôi qua phí hoài một cách vô ích và tầm thường như thế.